chắp tay mình niệm Phật rồi vào cái thời thăm vấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay trong cái ngày 22 tháng 4 năm 2018, chúng ta có cái ngày sinh hoạt sau giờ thọ trai đến giờ tham vấn. Thì quý Phật tử ở bên Hà Lan hỏi trước đi.
Nam mô Phật Sư Ca Mâu Ni. Con Tâm Hoàng, con xin hỏi dùm một Phật tử nguyên báo. Chị ấy muốn biết về ý nghĩa của thọ bát quan trai và công đức của thọ bát quan trai. Với thứ hai nữa là về vấn đề mà đeo nữ trang trong lúc thọ bát quan trai. Có người nói rằng là khi mà đã đeo vô rồi thì không có cần phải tháo ra. Vậy có đúng hay không? Và xin thầy chỉ dẫn.
Thì quý Phật tử ở bên Hà Lan, Phật tử nguyên báo, mà nguyên báo lần trước thầy nhớ hình như là nam mà.
Dạ,
nam là quản lực thầy.
Quản lực hả?
Vâng, dạ.
À, dạ nguyên báo hả? Ừ. Rồi, Phật tử này hỏi là ý nghĩa là bát quan trai như thế nào? Tại sao chúng ta phải thọ bát quan trai? Bởi vì thọ bát quan trai là đây là nối theo cái truyền thống thời Phật. Bởi vì hàng cư sĩ tại gia không có một cái thời gian rỗi rảnh, cho nên là Đức Phật chế ra là mỗi tháng có một ngày bát quan trai đó, cho hàng cư sĩ tu hành. Thì bát thường thường là người cư sĩ giữ năm giới thôi, nhưng mà bát quan trai thì giữ tám giới. Bát quan trai giữ tám giới, cho nên mà giữ tám giới là nó thuộc về cái người xuất gia luôn, tức là người cư sĩ, nhưng mà vẫn có một ngày tu hành giống như là một cái đời sống xuất gia. Cho nên vì vậy đó là cái Đức Phật chế ra như vậy. Thì như vậy đó, về cái công đức thì khỏi bàn đi, bởi vì cái công đức nó nhiều lắm. Là suốt một tháng quý vị lo làm ở chuyện đời, bây giờ có một ngày tu học như người xuất gia, thì như vậy đó là quý vị thấy một ngày đó có hơn một tháng không? Dù sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Tức là một ngày mà mình tu thiền định giữ tám giới bằng sống ở ngoài 100 năm mà không biết tu thiền định, không biết giữ tám giới. Quý vị thấy hay chưa? Công đức lớn chưa? Lớn lắm. Bởi vì quý vị thấy đây là một cái chân lý, chứ không có phải là Đức Phật nói vậy để dụ người ta tu quá quan trai đâu. Quý vị thấy mà mình sống 100 năm ở ngoài thế gian mà mình không có biết tu, quý vị thấy có ý nghĩa gì không? Thưa không ý nghĩa gì hết, thậm chí còn tạo nhiều cái nghiệp quả nữa. Mà tạo cái nghiệp quả mà sống 100 năm thì hưởng hết cái phước, mà tạo thêm cái nghiệp quả nữa thì như vậy đó là quý vị nghĩ đó là tốt hay không tốt? Không tốt gì hết. Còn một ngày mà tu hành, tu giữ tâm an lành trong một ngày, giữ tròn tám giới, cho nên quý vị nghĩ là công đức bao nhiêu rất là lớn. Nếu mà trong một ngày đó quý vị tu hành, quý vị giác ngộ được nữa, thì như vậy đó là cái công đức vô lượng vô biên luôn. Cho nên vì vậy đó là cái công đức thọ bát quan trai lớn như vậy. Cho nên trong cái phần mà khai đạo đó, người tu bát quan trai công đức nó vượt hơn cõi trời cõi người, có thiện lợi như thế, các vị nên tôn trọng mà lãnh thọ. Vừa nói vậy cái đại chúng với mô Phật con xin lãnh thọ, nghe mừng quá mô Phật luôn. Còn này nhiều khi thầy truyền giới xong rồi á, không có chịu mô Phật giới, thầy nói mô Phật đi con. Hãy nhắc nhở, tại vì người ta không có biết quý, người ta không có biết được ý nghĩa. Nên như vậy đó là cái quan trọng là như vậy. Còn Thiền viện Bảo Trơn đặc biệt nữa. Cái này không phải là quảng cáo Thiền viện Bảo Trơn, mà thầy đặc biệt đó là cái khóa tu học của thầy đó là giữ thọ bát quan trai, giữ luôn từng lễ. Tại vì ngày bình thường thì quý vị rỗi rảnh có một ngày mới giữ một 24 tiếng, còn này tu nguyên tuần. Thì thầy nghĩ nếu mà có thời gian đến chuồng từng tu học mà mình không có tu thọ bát quan trai luôn từng lễ thì như vậy đó không tròn công đức của quý Phật tử. Cho nên đó là cái tuần tu học của Bảo Trơn đó là tu bát quan trai luôn tuần. Cho nên một năm mà quý vị đó chỉ cần qua Bảo Trơn tu một tuần thôi là quý vị tròn năm ở ngoài tu bát quan trai mỗi tháng một kỳ. Cái này là tu liên tục đó. Cái này giống quảng cáo ha, nhưng mà không có phải, mà thầy nói thiệt là vậy. Nên là trong cái thời mà bát quan trai thì có cái giới là không đeo chuỗi anh lạc hay vàng bạc, đó thuộc về cái giới đó. Thì đồ trang sức là vậy đó, thì như vậy đó là chúng ta có nên là mở đồ trang sức ra khi mà tu hay không, thì đó là cái mà đặt cái câu hỏi như vậy. Thì thưa quý vị đó là tại mình phải hiểu ý nghĩa tại sao Đức Phật á là không cho mình đeo trang sức khi mà mình là cái người tu. Đây nó thuộc về cái giới bát quan trai, mà nhiều khi đó bữa thầy đi giảng thầy cũng thấy bây giờ người tu họ cũng đeo vòng, đeo lắc rồi. Đeo đồng hồ rồi làm thấy ngon lắm, dây vàng rồi thấy nhìn thấy mắt bắt mắt lắm, gọi là bắt mắt, từ là nhìn bắt mắt. Nên là thầy cũng thấy thì cũng chỉ cười thôi, nhưng mà chuyện của anh ta, mình nói hoài người ta ghét mình thôi chứ thiệt ra cũng không có lợi lạc gì. Nhưng mà quý vị hỏi đó thì thầy cũng nói cho nó đúng theo cái Phật pháp thôi. Tại sao mà Đức Phật không cho mình đeo vàng bạc, đeo vòng, đeo lắc, đeo chuỗi anh lạc hay là vân vân, là có cái lý do. Nó lạ lắm quý vị. Quý vị mà bữa nào mà quý vị đeo một chiếc nhẫn hột xoàn đi, quý vị đi dự tiệc, tự nhiên quý vị cảm giác mình quý phái lắm, mình giống như là mệnh phụ phu nhân à, đúng không ạ? Đeo một cái dây chuyền mà nó mắc tiền đi, quý vị cảm giác người mình cái nó phiêu khác lắm. Mà thưa quý vị cái phiêu đó nó đúng không ạ? Đúng không? Lạ lắm. Vậy chứ mình đeo cái đồng hồ mà đẹp đẹp cái tự nhiên mình cái tay áo mình cứ sắn lên hoài à, chứ bình thường mình không có sắn tay áo lên. Đúng không ạ? Nó tự nhiên là cái này nó thuộc về cái tâm lý à. Lạ lắm, nội mà đeo cái mắt kính thôi, quý vị bữa nào mà đi ra làm cái gọng kính á, mà cái giá mà khoảng chừng là 300-400 euro á, quý vị đeo vô cảm giác mình đẹp lắm, mà không ai khen hết trơn á, mà chỉ mình khen mình thôi à, mình feel vậy đó. Đó là cái tâm lý. Bữa nào mà quý vị thử mua một cái bộ đồ mà hàng hiệu đi, quý vị mua mà cái hàng mà mắc tiền á, hay là đeo cái vỏ LV rồi vậy đó, quý vị đi tự nhiên mình cảm giác là mình đẹp lắm, mà chỉ mình thấy thôi à, mọi người trong cũng vậy à, không khác gì hết, đúng không ạ? Cho nên đó là tự nhiên mình có cái cảm giác nó khác đi. Thì nói vậy thôi là quý vị biết tại sao Đức Phật không cho mình đeo trang sức vòng vàng là vậy. Bởi vì cái feel nó không có thiệt, nó không thật. Mà quý vị thấy á, mà mình tu mà cứ trọng cái bên ngoài đó, thì xin thưa là bên trong mình nó quên, nó lạ như vậy đó. Mình mất đi giá trị con người thật của mình. Mình người mà quý vị thấy mà cứ sống mà khoe khoang với cái vẻ bên ngoài đó, người đó học không có cái chất, không có cái chất. Cho nên quý vị thấy á, mà bên mà cái xã hội mà quý vị thấy cái xã hội mà châu Âu hay là châu Mỹ, ở ngoài mình nhìn mấy cái nhà gỗ không à, ở bên Mỹ là nhà gỗ không à, ở bên châu Âu thì thấy mấy cái nhà mà cũng thường thường, cũng nhà cũng gạch, họ cũng làm thấy cũng không có cái gì mà nó sang trọng bên ngoài, nhưng mà đi vào trong thì thấy họ trang trí rất là đẹp, tiện nghi đầy đủ hết. Còn quý vị mà thấy về Việt Nam đó, quý vị thấy nhà nào cũng thấy nhà hộp hết trơn à, ở trong cái trống lỏng cái hộp không à, tức là ở trong thì lại không có được nó đầy đủ và tiện nghi. Ở đây mà thí dụ như cái nhà mà khoảng chừng mà 3 tầng trở lên là phải, nó đòi hỏi phải có thang máy đủ thứ. Còn bên kia cái biệt thự mà 5-6 tầng mà đi bộ chết luôn á. Thì như vậy đó là mình thấy là cái hình thức bên ngoài mà mình đặt nặng quá thì cái nội dung thì nó sẽ giảm đi. Đó là cái mà mình nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì nhà cửa các nơi chỗ nào họ cũng làm trong ngoài đẹp lắm, cũng tiện nghi đầy đủ. Cho nên đó là mình tu hành thì mình phải giảm bớt những cái chuyện bên ngoài. Nhưng mà từ giờ ở đây nói đi thì cũng nói lại, có những người họ đeo những cái vật mà kỷ niệm không phải là cái hãnh diện đối với mọi người, thì cái đó thật ra cũng không sao. Bởi vì cái mục đích Đức Phật không cho mình có cái cảm giác là cái bên ngoài là đẹp thôi. Còn nếu mà quý vị đeo một cái giống như là cái bình thường mà không phải là cái tính chất mà nó khoe khoang hay mà không có cái feel gì hết, thì như vậy đó là cái này thật ra nó cũng không có phải là cái vấn đề mà Đức Phật là phải triệt tiêu như vậy. Bởi vì Phật giáo là Đức Phật làm bất cứ cái việc gì đều có cái nội dung, chứ nó không có cứng ngắc một chỗ, không phải là cái cố định. Nhưng mà cho nên quý vị thấy đó là các vị Bồ Tát như là Quan Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, các ngài có đeo trang sức không? Không à? Các ngài đeo trang sức đẹp lắm, giống như là trong kinh Phổ Môn Phẩm, kinh Phổ Môn đó, vị Bồ Tát tháo chuỗi ánh lạc cúng dường cho Quan Thế Âm Bồ Tát đó, vân vân. Thì như vậy đó là các vị đều có chuỗi ánh lạc, đều có những cái đồ trang sức, nhưng mà thật ra các ngài đeo để trang nghiêm, chứ còn không có phải là đeo để cảm giác hơn người ta hay là để hạnh diện gì hết. Cho nên nói tóm lại thì tu bát quan trai công đức lợi lạc như thế được đầy đủ, vì chúng ta có nhiều cái thời gian chuyên tâm để mà tu hành, cho nên công đức nó phát sanh. Công đức này nó vượt hơn cõi trời cõi người, bởi vì có thể ra khỏi luân hồi sanh tử. Còn cái vấn đề đeo trang sức là những cái hình thức bên ngoài, nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng đến nội tâm của mình thì mình đừng có đeo, thì như vậy khỏe hơn. Như thầy không đeo gì hết trơn mà thầy thấy khỏe ra vậy đó. Không có gì nó vướng bận hết. Bây giờ ngày xưa thì người ta nghĩ là đeo đồng hồ thì phải cho mình biết giờ, nhưng mà giờ giấc thì bây giờ chỗ nào cũng có đồng hồ hết, điện thoại nó cũng có giờ giấc, mà phòng nào cũng có cái đồng hồ. Trên ngồi trên xe thì trên xe cũng có cái đồng hồ. Nói chung là chỗ nào nó cũng có thời gian hết, thì mình không cần phải đeo nữa. Đeo làm chi cho mất công, tốn tiền mà nó lại rườm rà. Cho nên là cuối cùng mình cũng không cần đeo. Nó vậy. Rồi bây giờ bên Đức ha.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con pháp danh là Thiền Châu, có đọc qua kinh Đại Tát Niết Bàn tập 2 trang 171 phẩm Sư Tử Thống Bồ Tát, có đoạn Phật dạy: Này thiện nam tử, Phật tánh là 10 trí lực, 4 vô sở úy, đại bi tam muội, tam niệm. Tất cả chúng sanh đều có 3 thứ ấy. Kính mong thầy giảng dạy cho chúng con được hiểu. Đoạn này con không có hiểu. Dạ.
Thầy cũng đâu có hiểu. Phật pháp mà làm sao mình hiểu được? Cho nên nó là muốn hiểu được Phật tánh là phải không hiểu, thì cái công đức nó mới được đầy đủ như vậy. Bởi vì Phật tánh mà chúng ta muốn hiểu thì lại không. Cho nên á, là suốt một hành trình Đức Thế Tôn Ngài đi tìm đạo giác ngộ giải thoát, đến một lúc Ngài không còn tìm nữa thì mới giác ngộ. 5 năm cầu học của Đức Phật, Ngài nói 5 năm đó nó vô nghĩa. Thì mình cứ nghĩ là nếu mà không có 5 năm cầu học đó làm sao Ngài giác ngộ được. Nhưng mà thật ra cái sự giác ngộ đó là không ở 5 năm cầu học. Ngày xưa thầy đọc sử Trung Hoa đó là có một vị thiền sư, vị đó sau khi giác ngộ 30 năm, Ngài nói uổng công 30 năm tu hành. Thì ngày nay thì thấy 30 năm tu hành đó không dùng vào đâu được. Thì như vậy đó, là mình cứ nghĩ là chắc Ngài chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không có 30 năm mà khổ tu như vậy thì cái sự giác ngộ làm sao mà có. Nhưng mà thật ra các Ngài đó, thì các Ngài nói là đúng chân lý. Bởi vì cái việc tu hành của chúng ta nó không có ảnh hưởng gì cái sự giác ngộ, mà nó chỉ là một cái động lực để rồi chúng ta giác ngộ mà thôi. Mà khi giác ngộ rồi không có gọi là nhờ ngày xưa mình học cái này mình hiểu cái kia mà mình giác ngộ. Mà ngày nay giác ngộ là cái không còn hiểu, không còn suy tư, không còn ưu tư, cho nên tự nhiên mình giác ngộ. Thì đây gọi là Phật tánh. Mà khi mà giác ngộ Phật tánh đó thì chúng ta có nhiều cái năng lực rất là phi thường. Tức là khi trở về cái tâm Phật, đến lúc mà quý vị sống tròn đủ thì quý vị có đủ tam minh lục thông, có đủ các thứ tam muội, có đủ các thứ diệu dụng. Thì đó là từ đây mà quý vị thành tựu được cái Phật quả đó, là Phật tánh, là Phật nhân, rồi đến sống tròn với Phật tánh. Thì đến đó, lúc đó quý vị mới thành cái Phật quả. Thì như vậy đó là chúng ta tự thành tựu được. Đây là cái con đường mang đến giác ngộ thực sự, chứ không phải là chỉ nói chơi hay là nói suông. Mà quý vị trở về cái tâm an lành của mình, đó mới là cái con đường giác ngộ duy nhất mà Đức Phật đi thôi. Nếu thực sự có 2 con đường, nếu thực sự mà có nhiều đường thì Đức Phật đã đi tùm lum rồi. Mà bây giờ Ngài đi tùm lum mà không được, trong vòng 6 năm đó Ngài đi tất cả nẻo đường mà không được. Chỉ có cái lúc mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài giác ngộ được tâm Phật của mình, thì đây mới là cái con đường chân chánh, con đường ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên nếu mà quý vị không giác ngộ là quý vị không giải thoát đâu. Cho nên vì vậy đó, là chúng ta tu hành là chúng ta phải trở về tâm Phật của mình, đó là chân lý. Còn tất cả các pháp kia chỉ là cái phương tiện để trở về tâm Phật của mình thôi. Mà thầy thấy đó, ông Phật của mình là cái sẵn, tâm Phật của mình là cái sẵn, tại sao mình không dùng? Mà mình dùng là mình thấy mình dùng thiệt, chứ không có phải là phương tiện nữa. Cho nên vì vậy đó là trở về tâm Phật của mình là giác ngộ giải thoát, thì đủ cái năng lực phi thường, đủ những cái công đức mà trong kinh diễn tả. Ngày xưa mình cứ đọc kinh, mình cứ nghe nói là Phật diễn tả công đức này công đức nọ, mình thấy là mình khó mà mình làm được lắm. Để khi nào mình thành Phật thì mình mới làm nổi. Nhưng mà khi mà tu rồi, tự nhiên mình có cái niềm tin mình cũng làm được. Vì sao? Vì chúng ta cũng có tâm Phật, chúng ta cũng có trí huệ Phật, chúng ta cũng có cái tâm nó an lành mà nó sẵn có trong lòng của chúng ta, nó được đầy đủ. Khi nào chúng ta không tìm kiếm, không ưu tư, không có phân biệt gì hết, thiện cũng được, ác cũng được, không còn đây kia, hơn thua, không còn cái tư lự phân biệt nữa, tự nhiên là nó rõ ràng thôi. Cho nên hồi nãy Tài Mạng có nói ngọc như ý đó, viên ngọc nó tự tròn tự sáng, thường nghe thường thấy, được tự do tự tại mà mình có. Cho nên quý vị chỉ cần dừng lại là thấy được thôi. Dừng chân đứng lại, chờ non nước, một mảnh tình riêng, ta với ta, chỉ còn có một mình thấy rõ được con người chân thật của mình thôi, không còn có cái thứ hai. Nghe cũng là mình, thấy cũng là mình. Cho nên mới nói là trăng trong nước biếc, cây rừng, chim hót đều là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng cả, không phải là tiếng phàm phu đâu. Cho nên quý vị còn mê, quý vị nghe cái tiếng nói của người, nghe âm thanh của vạn vật, quý vị nói đó là tiếng động, tiếng ồn. Còn khi mà chúng ta tâm nó an lành, chúng ta nghe bằng cái thường nghe của mình, là cái lỗ tai của mình nó thường nghe, phải không? Là tiếng người, tiếng chim, tiếng thú đều là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng. Quý vị có phải là quý vị đang ở cực lạc A Di Đà không? Rồi bạn bè của mình đều là Phật, đều là Bồ Tát hết. Quý vị thường quý vị tu trong chùa, quý vị thấy quý vị phiền não, quý vị thấy người này là quỷ, người kia là ma phá mình. Nhưng mà khi nào tâm mình nó an, quý vị mà nghe được những cái âm thanh nó bình thường thôi, tức là bình thường mình nghe làm sao giờ nghe y như vậy, nhưng mà mình không có theo duyên theo cái tiếng nghe, không gieo theo cái duyên của những cái thấy của mình, tự nhiên cái mình thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng hiền, người nào cũng là Phật, người nào cũng là Bồ Tát hết. Cho nên là xung quanh mình có Phật, có Bồ Tát, rồi tất cả âm thanh, tiếng động đều là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng. Thì như vậy đó là quý vị đang ở tịnh độ, thì đây là quý vị giảng sanh rồi. Không cần là quý vị chờ gần tắt thở với giảng sanh, mà ngay đây là giảng sanh luôn đó. Cho nên đó là người ta tu tịnh độ đó, người ta chờ lúc chết người ta mới được giảng sanh. Còn thầy tu thiền đó, ngày nào thầy cũng thấy mình được giảng sanh khi nào tâm thầy yên. Thầy thấy mình được giảng sanh liền à, bởi vì thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng là Phật, Bồ Tát, nghe tất cả âm thanh đều là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng hết. Mà phải tâm mình nó yên á, chứ còn tâm mình không yên thì không thấy. Cho nên thầy lúc nào tâm mà nó yên thì thầy thấy như vậy đó. Cho nên như vậy đó, quý vị cứ thử đi, quý vị sẽ thấy cõi này là cõi tịnh độ, quý vị sẽ thấy là cõi này là cõi Phật, và cõi này rất là thanh tịnh, đầy đủ tất cả. Thì như vậy là mình tự giải thoát luôn. Rồi bên Phật tử Hà Lan.
Dạ con là Trương Phương Trương. Thưa thầy, con có câu hỏi là theo như lời Phật dạy, buông bỏ là hạnh phúc, buông bỏ sẽ được tất cả. Nhưng có khi Phật lại dạy là ngay nơi ái nhiễm là niết bàn, không cần buông bỏ, chỉ cần không đắm nhiễm. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy, con xin cảm ơn.
Phật tử này nói có lúc thì Phật nói buông bỏ là niết bàn, thì có lúc nói ngay nơi đắm nhiễm là giải thoát. Thì như vậy đó là hai cái cách nói có mâu thuẫn với nhau hay là không? Thầy thấy cũng không có mâu thuẫn, là vì Đức Phật nói khi mình buông bỏ hết được niết bàn là Ngài nói cho hàng thanh văn. Khi mà Ngài nói ngay nơi ái nhiễm là cũng là niết bàn, đây là Ngài nói cho hàng Bồ Tát. Vì cái căn cơ mà Đức Phật thuyết nó có khác nhau như vậy. Bởi vì tất cả những cái thế gian, những cái ái nhiễm mà buông sạch hết rồi thì chỉ còn cái cõi nước tịnh lạc của cái Phật cảnh giới của chư vị A-la-hán đó, gọi là đoạn ly sanh tử đó, mà không có vào trong sanh tử nữa, được niết bàn nó vĩnh cửu, thì đây là cảnh giới của A-la-hán. Còn chư vị Bồ-Tát thì nói phiền não là niết bàn, thì trong phiền não đó là có tham sân si phiền não trong đó luôn, mà tham thì trong đó kéo luôn cả tất cả những cái nghiệp ái của thế gian luôn, là cái ái nhiễm. Cho nên các vị Bồ Tát thì lấy cái ái nhiễm đó mà thành cái niết bàn. Cho nên vì vậy chư vị Bồ Tát vào trong nhân gian mà độ chúng sanh mà không có cái gì trở ngại hết. Ví dụ như bình thường á, là mình bị trở ngại cái vấn góc độ này góc độ kia, mình sợ thế gian nó nhiễm mình lắm. Nhưng mà khi mà tinh thần của các vị Bồ Tát thì không có sợ nhiễm như vậy, bởi vì thấy tất cả những nhiễm ô đó đều là niết bàn cả. Ngay nơi đó mà không khởi tâm động niệm thì như vậy đây là niết bàn giải thoát thôi. Bởi vì sở dĩ mà sanh tử trầm luân thì mình không có thể nào mà hành Bồ Tát đạo, không thể nào giác ngộ được, mà thấy tất cả các pháp đó đều là các pháp nó giả thôi, làm cũng chỉ là cái phương tiện. Cho nên chư vị Bồ Tát độ chúng sanh mà không có biết mệt mỏi, bởi vì không thấy có cái thiệt để mà độ. Giống như nếu mà nói mà ái nhiễm đó mà không làm trở ngại cái đường tu của quý vị, thì như vậy chư vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ cũng có vợ con, cũng có chồng con, mà các vị vẫn hành Bồ Tát đạo được. Giống như là thượng tượng ngài Tuệ Trung thượng sĩ cũng có năm thê bảy thiếp, nhưng mà ngài vẫn giác ngộ, ngài vẫn ra đi được tự tại. Đó là cái chỗ mà cái công hạnh của các vị Bồ Tát. Khi làm tăng sĩ thì các vị vẫn thể hiện đúng như vậy, khi làm cư sĩ thì các vị vẫn sống đời sống bình thường, nhưng mà tâm các ngài không có nhiễm trước. Thì như vậy mới thấy đó, là cái ái nhiễm đó nó không có cái năng lực mà chi phối chúng ta, mà chỉ có cái tâm ham muốn mình mới là chi phối chúng ta thôi. Các vị không còn cái sự ham muốn của thế gian, cho nên ở nơi thế gian mà các vị không còn bị nhiễm. Bởi vì cái khổ của chúng sanh là bị nhiễm ô, cho nên là mới khổ. Nhưng mà nếu mà không có bị nhiễm ô thì chúng ta sẽ không có khổ. Cho nên đó là ngày xưa đó, là quý vị đó, là lúc mà cái thời mà còn nghèo khổ đó, mình đi ra chợ, mình mua một chiếc áo màu đẹp lắm, cái đi về cái mình giặt xong cái mình mặc, giặt lần đầu thì thấy nó cũng còn được, nhưng mà giặt lần thứ hai thứ ba rồi đó, nó mất màu hết trơn à, đúng không ạ? Mình giặt bụi mà cái màu nó lại bay luôn. Đó là do cái loại sơn nhuộm vải nó không có được tốt. Thế nhưng bây giờ có những cái loại vải là quý vị giặt hoài, bụi dính cỡ nào, dơ cách mấy, quý vị bỏ trong máy giặt xong ra sạch trơn à. Đi đường bụi bặm, hoặc là nhiều khi máu đổ rồi mồ hôi của mình, bỏ trong máy giặt ra là nó sạch trơn, mà chiếc áo vẫn còn nguyên. Thì như vậy mới nói đó, là chư vị Bồ Tát cũng như vậy. Bởi vì tâm các ngài nó kiên cố, nhìn tất cả sự việc nó chân chánh, ở nơi thế gian mà các ngài không có bị nhiễm, phủi một cái là sạch, phủi một cái là tan thôi. Còn tâm mà không có kiên cố mà yếu đuối thì như vậy đó, là dùng cái loại mà không có đúng cái nhãn hiệu thì như vậy đó, là nó sẽ bị tan rã thôi. Cho nên tinh thần Bồ Tát đạo nhìn đúng sự thật, nhìn đúng con người, nhìn đúng sự việc, cho nên ở nơi thế gian mà không có bị nhiễm gì hết, cho nên đó là các vị mới thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên Đức Phật mới nói ví dụ ngài giống như hoa sen, sanh ra từ trong bùn, lớn lên trong nước mà không bị nước bùn làm nó nhiễm ô. Cho nên á, là các vị là thành Phật. Ở đây quý vị có ăn canh sen không? Có ăn canh củ sen không? Củ sen á là nằm dưới bùn đó mà người ta mới đào cái củ sen lên, cái người ta gọt cái vỏ, gọt cái vỏ xong cái người ta rửa sạch, cái người ta sắc nấu canh sen ăn nó bổ thận lắm. ăn nó ngon mà nó bổ thận nữa. Quý vị mà có khát nước khô cổ gì đó, quý vị cứ lấy cái củ sen quý vị gọt ra, cái quý vị ăn nó vừa không bị sót ruột mà không bị khô cổ, mà cảm giác rất là ngon, không cảm giác đói luôn. Đó là cái năng lực của cái củ sen ở trong bùn đó mà ngon vậy đó. Thì như vậy đó là cái hình ảnh của các vị Bồ Tát mà có cái nhìn nó chân chánh thì tự nhiên không còn nhiễm. Rồi quý vị thấy thế gian này thực tình nó cũng vậy, cái gì nó cũng chỉ là cái giả tạm thôi. Chỉ cần mình hiểu đúng như vậy, thấy thân không, cảnh không, tâm không, thì các vị ở thế gian nó không còn cái sự nhiễm ô. Cho nên đó mới gọi là phiền não, tức là bồ đề. Tất cả nhiễm ô đều là thanh tịnh cả, bởi vì bản chất nó là không. Cho nên Đức Phật mới nói tất cả các pháp bản lai thanh tịnh. Cho nên tất cả các pháp là xưa nay nó đều thanh tịnh cả, mà bởi vì do tâm mình nhiễm ô cho nên là mới như vậy. Cho nên Đức Phật nói buông bỏ hết là thuộc về tiểu thừa, nói tất cả nhiễm ô đều là niết bàn giải thoát. Thì đây là cái công hạnh của Bồ Tát, đó là cái nhìn của cái người tu. Cho nên vì vậy đó là cái người cư sĩ, nếu mà quý vị hiểu đúng đạo, quý vị cũng thành Phật, thành Tổ bình thường. Cho nên có nhiều người nói cư sĩ không thành Phật được, là cái điều này là không đúng chân lý. Cư sĩ cũng thành Phật được, cũng thành Bồ Tát được, cũng phổ độ chúng sanh được, tùy hạnh tùy nguyện mà thôi. Nên là không có cái gì trở ngại hết. Rồi. Bên Đức ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Trân Bảo Diệu ạ. Con muốn nói với thầy, bạch thầy là hôm nay con rất hoan hỉ và cảm ơn đại đức của thầy đã ban cho con. Hôm nay con đã nhận được visa để sang nơi mà đã sinh ra cái tên Trân Bảo Diệu ạ.
Cô này cổ phát biểu mà thầy nghe thầy hồi hộp lắm. Bà nói hôm nay cảm nhận công đức của thầy, thầy tưởng là con nhận được viên ngọc như ý của mình. Cho nên thầy nghe thì mừng, thầy nghe hồi nói ủa con nhận được cái visa sang bên Bảo Trơn.
Nơi cũng sinh ra tên con là Trân Bảo
Diệu. Thôi đây cũng là cái niềm vui rồi ha. Rồi. Thầy tưởng thầy nghe thầy giảng cô giác ngộ được cái thầy quan hỷ quá. Rồi mời Phật tử bên Hà Lan.
Thưa thầy, con là Phật tử, con xin được đọc câu hỏi của Phật tử Quang Thắng Lịch. Phật tử Quang Lịch thì có rất là nhiều cái bất tâm, quan tâm, bức xúc về vấn đề sinh hoạt Phật sự ở Việt Nam. Và do đó có câu hỏi hơi dài và cũng có những chỗ nhạy cảm, con xin được đọc ra. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy, hôm tháng trước con có đề cập đến vấn đề các giảng sư đi giảng mà kiếm được nhiều tiền. Thầy có giải thích nhưng con cũng chưa được vừa lòng cho mấy. Theo con, nếu là một giảng sư thì phải đem thân mình ra giúp đỡ đời, chứ không phải đem kiến thức Phật pháp ra để đổi lấy đồng tiền như chúng sanh được. Và hôm nay con xin có được một câu hỏi khác. Có những sự tạo lập rất nhiều chùa từ Nam ra Bắc, thậm chí đến cả nước ngoài. Đây có phải là để truyền đạo hay đó là một hình thức kinh doanh theo lối mới? Vì ngày xưa Đức Phật đã độ được rất nhiều chúng sanh trở thành các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, mà đâu có xin thầy giải thích hộ cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
À, Phật tử Quảng Lực hôm nay có ở đây không? Có. Phật tử này có rất nhiều kiến giải, nhưng mà những kiến giải này rất là lợi lạc cho chúng sanh, bởi vì những câu hỏi này đều mang tính chất là mang cho Phật pháp xiển dương xương minh Phật pháp, nên rồi thầy trả lời. Nhưng mà tự nhiên lần trước thầy trả lời cái vụ giảng sư đó, bởi vì nhiều giảng sư quá mà mỗi lần thầy giảng cái thầy đưa băng lên trên mạng internet á, nhiều người nghe quá họ chửi thầy chết à. Nên là nói cái này thì cũng dễ bị mít lòng, cho nên vì vậy đó là mình chỉ nói chung chung thôi. Nhưng mà đúng ra thì phải như vậy, bởi vì trong kinh Nhân Quả có nói rõ lắm, cái người giảng sư mà vì cầu danh lợi, vì cầu tiền bạc, khi chết đọa thành ngạ quỷ mà lại không lưỡi. Cái nhân quả kinh khủng như vậy. Cho nên đó là cái người mà chưa vững tâm mà ra hoằng pháp, mà mang Phật pháp mà vì cái lợi nhuận đó, thì cái tội báo vô cùng. Tuy nhiên thì thấy có nhiều vị đi giảng sư vì cầu cái sự cung kính và cúng dường, đó là cái điều rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà ở thiền viện Trúc Lâm đó, mỗi lần mà hòa thượng mà cho một cái người mà đi ra giảng, hòa thượng phải biết cái người đó là phải là nhận thấy được Phật tánh của mình, phải có một cái năng lực tu hành, chứ không thôi để tội tự con của mình mà con Phật, người đệ tử của mình mà ra làm việc mà lại chịu những cái quả báo sau này, thì như vậy rất là kinh khủng. Đó là thiếu người thầy, thiếu lòng từ bi. Cho nên vì vậy đó là chọn giảng sư. Hòa thượng nói là không cần các chú giảng hay, không cần các chú giảng giỏi, mà các chú chỉ giảng đúng chánh pháp, người ta nghe người ta tu hành được, đó là đúng vai trò vị giảng sư rồi. Hòa thượng thương nói vậy đó. Cho nên là mới thấy là những người mà họ có tu hành thì họ rất là sợ cái vấn đề đó, cho nên nó ở trên cái danh lợi khó mà làm chủ được lắm. Cho nên là độ chúng sanh là nó có những nhiều cái phương cách độ, hướng dẫn về cái ngôn ngữ vị chúng sanh mà mình có thể làm những cái việc mà người khác không thể làm được, thì đó đều gọi là pháp sư cả. Cho nên có nhiều vị pháp sư cũng không lời, có nhiều vị pháp sư ít lời, có nhiều vị pháp sư cũng nhiều lời, nhưng mà đều mang tính chất là phổ độ chúng sanh, làm lợi lạc cho người khác, thì như vậy nó mới đúng nghĩa. Chứ còn không thì chiêu lấy những cái quả báo rất là không lường, và nó trở thành cái lường gạt chúng sanh, buôn bán Phật pháp, đó là cái những cái chuyện đó là tội lắm. Còn cái vấn đề thời đại bây giờ là chùa to Phật lớn, thì đây là cái thời mà gọi là cái thời gọi là chùa viện kiên cố, tức là cái thời Đức Phật là chánh pháp kiên cố à. Nhưng mà còn cái thời mạt pháp là họ cứ lấy gọi là chùa viện kiên cố, cứ dựng lập đền đài tháp chùa viện nhiều, nhưng mà cái sức tu hành lại nó bị giảm đi. Thời Đức Phật đó là nói cái tinh xá kỳ viên ngày xưa là diễn tả thì mình thấy lộng lẫy, nhưng mà thật ra ngày xưa là cái hương thức của Đức Phật chỉ là một cái am tranh thôi, không có gì đặc biệt hết. Rồi các tăng xá tăng đường cũng làm cái am tranh thôi, những đường thiền hành chỉ lót đá rồi thôi, chứ ngày xưa mình đọc kinh mình nói tịnh xá kỳ viên lót vàng chắc là xây cung điện đền đài lắm, nhưng mà lại không có gì hết. Tinh xá Trúc Lâm chỉ làm cái rừng trúc, rồi có những cái am tranh, rồi ở rất là đơn giản, nhưng mà tu hành đều đắc đạo hết. Đây là cái thời chánh pháp rõ đúng như thế. Còn cái thời đây thì họ vì có những chùa họ cạnh tranh nữa, thấy chùa này xây đẹp thì chùa khác phải xây đẹp hơn, xây đẹp để cho có Phật tử, thì như vậy đó là rất là nguy hiểm. Rồi người ta cứ là theo cái chùa viện không, mà người ta lại quên đi cái tu hành. Chỗ này xây tượng Phật 50 mét, chỗ kia phải xây tượng Phật, muốn cho nó hơn thì xây thêm mét nữa, 51 mét, để cho nó ngon hơn người ta. Nó bị những cái trường hợp đó là mới thấy cái thời đại này như vậy. Ngày xưa là ở nơi thiền viện Trúc Lâm đó, là hòa thượng ngài thật ra cái công đức ngài rất là lớn, không phải thầy mình khen, nhưng mà tự vì thầy ở trong đó thì thầy hiểu lắm. Thầy xây một cái thiền đường mà lúc đó ngài rất là nổi tiếng, mà ngài xây một cái thiền đường để cho chúng đến mà tu học đó là khoảng chừng 40 người thôi, mà tội nghiệp lắm. Mà khi mà ở bốn, tự vì các nơi tha thiết quá đến xin cầu học đó, cái thiền đường 40 người mà bây giờ ngồi thành 80 người, trên ngồi sát với nhau, chật chội đủ thứ hết, thấy rất là cực. Cho nên hòa thượng cứ nghĩ mình cứ độ ít ít thôi, nhưng mà sao cái người đông là cũng phải nới nới ra. Cho nên các thiền viện đó là chỉ xây chùa là theo cái số đông, tức là theo cái số người tu học, làm cái thiền đường để cho người ta tọa thiền thì cũng phải là phải theo cái số người. Chứ còn có nhiều viện đó thì lại chùa to lớn mà cũng không có ai tu hết, chỉ có tính cách để cho người ta chiêm bái lễ lọc cầu sinh. Thì như vậy đó là những cái mà mình thấy là nó uổng đi. Rồi cứ tạo chùa to Phật lớn trở thành cái thắng cảnh, rồi chính quyền nhà nước á là làm cái cổng phía trước để lấy tiền bà con. Thì như vậy đó, cuối cùng trở thành cái kinh doanh. Nên quý vị mà đi sang Trung Quốc á, là các chùa là quý vị phải mua vé hết. Việt Nam thì có những cái thắng cảnh và chùa viện rồi đó, họ làm cái, họ xây một cái công trình nào có tính cách giải trí đó, họ đều phải làm cái chùa trong đó, cái chùa cho nó đẹp, thì nhờ có cái chùa đó người ta mới đi thăm cái cảnh đó. Nên là mới thấy là rồi cái họ lấy tiền. Đây nó thuộc về cái kinh doanh thôi, mà cái kinh doanh này là không phải là cái hàng tu sĩ đâu, không phải hàng tu sĩ không, nói vậy đó, chứ không phải là nói đâu thì người không có, mà nói là không tức là cũng có, nhưng mà đa phần là người ta cũng lợi dụng, chính quyền nhà nước cũng lợi dụng vào. Cho nên đó cũng là những cái mà mình cũng phải xét lại. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có nhiều thầy, cũng có nhiều chùa làm chùa có tính cách mà cũng kinh doanh, cũng để cho kéo Phật tử hành hương. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy là nó cũng hơi dở. Cho nên ngày xưa mà khi mà dựng lập cái thiền viện Bảo Trơn đó, thì bạn cứ nghĩ là mình làm sao cho cái cảnh nó trang nghiêm thôi, đó là làm nó đơn sơ. Các thầy các cô bên Việt Nam sang chê tài bản dữ lắm, thầy làm này đâu được, thầy làm kia đâu được, tài bản có cười không à. Nhiều khi tài bản đắp hai con rồng không giống ai hết trơn đó, mà mình nhìn mình cũng thấy mắc cười nữa, nhưng mà bà con người ta qua ta chê, có người không có biết thì họ cũng khen, có người chê mà mình cũng cười thôi. Mình biết đây là cảnh giả thôi, không phải bên ngoài, mình làm để cho nó an toàn, làm chơi cho nó vui vậy thôi. Miễn làm sao cho người ta đặt chân lên cảnh Bảo Trơn, tự nhiên lòng người ta nhẹ nhàng một chút, thanh tịnh một chút rồi. Cho nên tất cả cái công trình bên ngoài á, quý vị biết cái Hòn Đông Bộ mà ở bên ngoài đó, ở Việt Nam người ta làm mấy trăm triệu không đó, có cái 1 tỷ, vài tỷ còn đây thầy làm có 200-300 đô thôi à. Thầy cứ lấy tay, thầy cứ kéo đá, mua ra ngoài cái Harbor Tour đó, mua mấy cái đồ kéo đá, thì cứ kéo từng cục đá vô, thì xếp lại cũng thành Hòn Đông Bộ, mà thầy thấy đẹp lắm. Tuy rằng mọi người không thấy đẹp, mình hãnh diện mình chứ, mình hãnh diện an ủi mình thôi, quá đẹp. Nói trời, công trình mình làm đẹp quá. Nhưng mà còn kệ anh ta, mình làm chơi vậy đó. Ở đây là cái gì cũng có hết, Bảo Trơn cái gì cũng có hết, mà không giống ai hết. Nhưng mà mình cũng hãnh diện với những cái gì mình làm. Mình làm thôi, đơn giản thì mà thôi, giờ nó cũng được vậy thôi. Mà cái mục đích là chuyên tu. Cho nên là khi mà dựng lập thiền viện xong rồi, có chùa rồi đó, là bắt đầu thiền viện mỗi tháng là có 2 tuần tu học. Phật tử nào về đây thì họ tu, còn không ai về thì mình chuyên tu thôi, chứ mình cũng không có cần là tùy cái duyên. Nhưng mà cốt ở đây là tăng ni cùng tu, thì như vậy đó là đủ rồi. Ai hữu duyên thì về cùng tu. Mình làm chùa để tu, chứ không phải làm chùa để trưng bày, phải làm chùa để cho người ta biết, người ta đến để mà người ta tham quan rồi chê bai. Cho nên là trọng là cái chất lượng. Tuy là ở đây không phải như là cái thời chánh pháp, thời Phật, như là cái thời mà có những cái vị mà siêu quần, nhưng mà những cái gì có thể làm được, mình làm tròn trái tim của mình, đem hết tâm huyết của mình để thực hiện, thì hy vọng là bù đắp lại được một cái phần nào cho cái chánh pháp thôi, chứ còn những cái chuyện bên ngoài thì nó cũng khó. Đó là cái ý nghĩa mà tại mạng chỉ nói theo cái câu hỏi của Phật tử Quảng Lực mà thôi. Còn những cái chuyện đúng sai thì tự nhiên thế gian này, hay là nói ra thì ai cũng tự biết rồi. Những cái chuyện đó thì thời này thì khó mà nó được như thời xưa lắm. Tu hành mà giác ngộ thì cũng khó, nhưng mà trông cậy ở nơi người thì không bằng trông cậy ở nơi trái tim của mình. Tự nơi lòng của mình giác ngộ giải thoát, đi đúng theo con đường của Phật tổ đã đi, thì tự mình thành tựu, mang thành tựu đến cho người khác. Đó là bản hoài của tất cả chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi Phật tử Minh Đức ha.
Con là Phật tử Diệu Yến. Con có hai câu hỏi kính bạch thầy, xin thầy khai thị cho con. Thứ nhất, câu hỏi là cũng có đề tài giống như câu hỏi đầu tiên của Phật tử Hòa Lan, tức là về vấn đề cho bác con trai. Thì bên chỗ con ở thì hình như là mỗi tháng ở chùa, chúng ta ở chùa, ở các chùa hoặc là ở các đạo tràng hoặc là ở các chi hội có tổ chức thọ bát con trai cho những ai ở gần khu vực nào thì đến đó để thọ đảnh giới. Thì đó thì rất tốt cho hàng tự tử tại gia chúng con. Nhưng mà con có một đọc một cuốn sách thì có một vị trung túc nói rằng nếu mà có điều kiện thì chúng con nên thọ bát con trai giới 6 lần trong một tháng. Thì theo con nghĩ á, thì hàng Phật tử chúng con mà đến chùa hoặc là đến các đạo tràng thì có các vị tôn túc như các quý thầy quý cô truyền giới cho thì rất là được phước báo. Mà nếu mà để mà muốn được những cái điều kiện mà trong sách như con vừa đọc như vừa nói á, thì là chúng ta có đủ điều kiện thời gian để mà đi đến những nơi ấy nhiều lần trong một tháng được, tại vì tụi con còn rất là nhiều gia duyên ràng buộc. Nên là con suy nghĩ như thế nên con tự thọ bát ở nhà. Thì con đến ngày trai giới á, ví dụ như 11, 15, 14 gì đó, thì là con đứng trước bàn thờ Phật, con thỉnh Phật chứng minh cho con. Rồi con cũng có trong cái cuốn sách đó có cũng có chỉ dẫn những nghi thức giống như quý thầy đã truyền giới cho chúng con ở chùa, thì con cũng làm như thế. Con cũng gọi là cũng theo đúng nguyên tắc như vậy, nhưng mà ở nhà thì con không có lưu phạm, con đọc những nghi thức đó nhưng không có làm lưu phạm được, thì như thế không biết có đúng hay không. Và kế đến nữa là cái sự chứng minh của truyền cho con, với lại có công đức như vậy, với lại con ở nhà con tự thọ như vậy á, con công đức quá, có được như thế hay không?
Con, rồi
cái điều cho con
rồi là hiểu. Dạ. Rồi
dạ dạ thưa, đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai nữa là con rất là nói chung là hàng Phật tử tại gia chúng con cũng đang trên bước đường tu học. Nói chung và nói riêng là cá nhân con thì hay làm mất chính mình lắm, tức là hay để mất cái sự tĩnh tâm của mình, và không có được gọi là làm hay mất bản tâm của mình lắm. Nên là con kính xin thầy cho con giúp cho chúng con lúc nào cũng luôn luôn có chánh niệm để được kiểm soát thân mình, thân tâm mình nhiều hơn. Và con cũng dám mở một thầy một câu là như hàng tăng sĩ vô quý thầy quý cô có thường xuyên thỉnh thoảng có bị mất chánh niệm hay không?
Phật tử này rất là dễ thương. Hỏi là bây giờ người nghe nói người ta nói một tháng thọ bát quan trai 6 lần nó mới tốt, mà không có thời gian đi rồi ở nhà thọ bát quan trai mà không biết được có tốt bằng giống như đi chùa hay không. Ở đây thì thầy nói đó là Khi mà truyền giới Bát Quan Trai thì cũng thỉnh chư Phật, chư vị Bồ Tát chứng minh cho quý vị, quý vị thỉnh đó. Thì ở nhà thì quý vị cũng thỉnh luôn, thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát đứng chứng minh cho lòng con thờ Bát Quan Trai. Rồi quý vị tu tập thì cái công đức thì nó nhiều. Ở đây nói cái công đức là không có phải là vô chùa thọ Bát Quan Trai là có công đức, lúc nào cũng có công đức đâu. Mà cái chỗ thọ Bát Quan Trai, nhiều có nhiều chỗ thọ Bát Quan Trai mà không có tu nhiều, họ không có tu đúng chánh pháp làm cho nó có, thì cái công đức cũng đâu có, đúng không ạ? Có nhiều chỗ thọ Bát Quan Trai chỉ có hình thức thôi à, không có cái người hướng dẫn đúng, rồi chỉ tụng niệm rồi cầu xin rồi vậy đó. Thì như vậy thọ Bát Quan Trai vậy công đức đâu có đâu. Công đức có khi nào tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó an, thấy được Phật tánh của mình, sống với ông Phật của mình, thì đây là cái công đức hồi nãy thầy nói đó. Mà lúc nào tai mình nó cũng nghe một cách nó tròn đủ thì như vậy đó là 1200 công đức, đúng không ạ? Nó mới gom cái công đức lên được, đúng không? Thì đây đó là cái công đức. Thì như vậy đó, nếu mà ở nhà hay là ở chùa, quý vị cũng phải đều tự chuyển tâm mình thôi. Nếu tâm mình an, tu hành nó an lạc, tu hành nó tốt, thì ở chùa cũng có công đức, ở nhà cũng có công đức. Chứ còn á mà vô chùa mà phiền não, có công đức không? Không có công đức. Vô chùa mà tạo nghiệp, có công đức không? Không có công đức, mà ngược lại còn bị đọa nữa. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta là phải thấy rõ như vậy. Tu là tu tâm thôi. Thọ Bát Quan Trai cũng chỉ là cái hình thức, mà lúc nào chúng ta cũng tu thì như vậy cái công đức nó tăng trưởng, mà công đức này vô lượng. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai là tu thường bị mất chánh niệm, tu thường bị mất mình, giờ làm sao cho mình khỏi bị mất mình? Sở dĩ mà quý vị mà bị mất mình là bởi vì quý vị có mình, đúng không ạ? Quý vị có mình không? Có không ạ? Quý vị có cho nên là quý vị mới mất á. Ở ngoài đời người ta dùng cái từ, người Bắc hay dùng cái từ là mình ơi đó, đúng không ạ? Là người ta gọi cái người kia là mình luôn, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, ở đời có một mình đã khổ rồi, thêm một mình nữa cho nên khổ hơn. Cho nên là thế giới ta bà này khổ bởi vì có ta có bà đó. Thế giới này gọi là thế giới khổ, bởi vì chúng ta lại lấy cái cảnh bên ngoài đồng hóa với mình, cho nên là cái mê thứ hai. Có mình đã là khổ rồi, còn cái mình của người ta nữa nên khổ. Cho nên thế gian này lúc nào cũng khổ như vậy. Cho nên là quý vị sở dĩ mà quý vị thấy bị mất mình đó, là quý vị lâu nay mình có cái bản ngã là lúc nào cũng phải có một cái mình. Ngày xưa thì mình nghĩ là mình mất mình, tức là mình đánh mất đi những cái gì mình đang có, mà thật ra quý vị đâu có gì đâu, đúng không ạ? Rồi mình nói mình muốn giữ cho tâm mình nó thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh cũng chẳng phải mình. Thì như vậy bây giờ quý vị thử nghĩ coi, mình không có gì hết, có mất không? Cái người mà nghèo cùng á, họ có sợ ăn trộm không? Không. Cho nên cùng thích tử khẩu sân bần. Cho nên sao ngày xưa mà quý vị hay dùng, hay mà coi phim trưởng mà những cái người Tàu, Tăng Tàu ngày xưa đó, hay nói là bần tăng đó. Bần tăng bần đạo. Những cái người mà nghèo đó, nghèo đâu sợ phất đâu. Họ nghèo là không còn có cái ta nữa, nghèo như vậy đó. Mình giờ mình nghèo, ví dụ như mình không có tiền, cho nên mình nói mình tôi nghèo. Nhưng mà đối với đạo là không có tiền là chưa phải nghèo, mà phải không có cái mình nữa mới thật sự là nghèo, đúng không hả? Mà nghèo như vậy đó mới là giàu. Thực thị thân bần, đạo bất bần. Thật ra đó là bần, nhưng mà đạo pháp thì không có bần gì hết. Quý vị thấy như thế. Cho nên là quý vị phải thực sự là nghèo, thực sự đi là không còn có cái mình nữa, thì quý vị sẽ không bị mất mình, đúng không ạ? Sở dĩ mà chúng ta còn sợ mất mình là chúng ta vẫn còn có cái mình. Không còn cái gì để mất hết là quý vị sẽ không bao giờ mất. Cho nên mỗi khi mà quý vị bị bất giác, bị cảm giác như bị mất mình đó, quý vị đừng có đi tìm lại cái mình, mà quý vị phải nhìn lại rằng là sở dĩ mình còn có cái ta, cho nên mình mới bị mất. Cho nên bây giờ quý vị đó, tự nhiên quý vị giác ngộ được cái điều đó, quý vị thấy không còn gì để mất nữa, thì mới thấy Phật tánh hiện hữu trước mắt chúng ta. Bởi vì Phật tánh nó không thuộc động hay thuộc tịnh, mà nó chỉ ở cái chỗ là nó không còn có cái gì gọi là tịnh, không còn có cái gì gọi là động, không còn sự phân biệt đó. Tâm của chúng ta được bình đẳng thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị mất mình, đúng không ạ? Được chưa? Cho nên là quý vị thường hỏi thầy chất quốc là vậy đó, hỏi thầy nói hồi là chất quốc hết trơn à, nó không có vô đâu hết á, nhưng mà nó là trở lên cái chân lý. Bây giờ nếu mà quý vị hỏi làm sao cho tụi con không bị mất mình, cái bắt đầu là quý thầy nói là quý vị phải có tâm chánh niệm, quý vị phải hít hơi thở, là quý thầy thêm một cái gánh cho quý vị càng cực khổ thêm, mà phải tìm cái nguyên nhân mất mình là vì sao? Vì chúng ta còn có mình, còn có bản ngã trong đó. Quý vị trở về phá được cái bản ngã này là tự nhiên quý vị trở về cái tâm tròn đủ.
Cao quá.
Cao mà. Đâu cao đâu, thầy nói thiệt mà cao gì? Thầy nói vừa nói thầy nói trên trời mới nói là thầy nói cao, ví dụ có ông thầy ông cứ nói bắn bổng không à. Nói cao này thầy nói thiệt mà đâu có cao đâu. Nói trước mắt không à. Nói đúng cái trọng tâm. Cho nên thầy nói không cao. Đạo trước mắt là vậy đó, ngay đó mà quý vị thành tựu. Còn câu hỏi thứ ba, quý thầy có bị mất mình không? Bây giờ quý vị theo dõi, quý vị tu chưa đã là giờ đang muốn tu giùm thầy đây phải không? Thiệt ra nói thẳng một câu, thầy vẫn bị mất mình, bởi vì có những lúc thầy vẫn còn thấy có mình, cho nên vẫn bị mất. Nhưng mà có điều như vậy nè, mỗi lần thầy bị mất mình là thầy biết là mình, bởi vì mình còn có cái ta, còn có cái ngã, cho nên trở về. Cái thiện lợi của người tu là biết trở về đúng chỗ, đúng vị trí. Còn nhiều khi mình mà trở về không đúng vị trí cái mình đi lạc luôn à. Cho nên có nhiều người mới nói ủa mình đâu rồi. Nhiều khi quý vị tìm mình cả ngày không bao giờ thấy cả, mà vừa mất mình là quý vị nhắm thẳng vào cái trọng tâm, mình đâu có đâu mà mất, không còn có cái ta, tâm mình nó không thì không còn có cái gì hết. Thế gian không còn cái gì hết, tài sản mình cũng không, tâm mình cũng không, các pháp cũng không, thì như vậy không còn chỗ trở về. Mà không còn chỗ về thì không còn chỗ đến. Như Lai là không đến không đi, mà không đến không đi tức là Phật tánh. Cái chỗ mà quý vị muốn tò mò hỏi thầy tu làm sao thì nói vậy á. Rồi quý vị Phật tử hỏi một câu cuối cùng đi. Rồi bên Hà Lan ha.
Dạ, mô Phật, con pháp danh Diệu Nhã, con có hai câu hỏi được không? Được mới liên quan
mới cho một câu mà giờ xin hai câu dữ vậy.
Về giới sát ngưỡng giới học Phật tử thọ ngưỡng giới tại vì bây giờ tình trạng bây giờ nó ấm cái trời nữa mà lá bây giờ ấm rồi đó là những cái con vật xung quanh trong nhà trong vườn trước vườn nó nhiều lắm giống như là như kiến ruồi muỗi gì đó thì với cái giới xác thì tụi con làm sao để mà giữ giới thưa thầy.
Câu thứ hai
là con nghe là con nghe cái thầy giảng là cái phước đức để làm người là phải giữ năm giới, vậy là trong cái giới sát này nè, ví dụ như mình không có mà giữ tròn đó thì ra sao cho thầy?
Phật tử Diệu Nhã hỏi là hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về cái giới sát, nhưng mà mùa hè thì những cái côn trùng nhiều, quý vị ra làm vườn thì quý vị sẽ sát hại chúng sanh, thì như vậy đó là làm sao giữ được cái giới này. Rồi nghe mấy thầy nói nếu mà không giữ được năm giới này không thành người, cho nên là quý vị cũng sợ nếu mà không giữ vậy chắc đời sau không thành người, chắc thành vậy rồi, cho nên cái chuyện đó thì mình cũng hơi quỉnh một chút. Ở đây thì thầy nói rõ, bởi vì khi mà quy năm giới đó thì có cái câu là không giết người và những con vật lớn, những con vật lớn như là heo bò chó gà đồ đó là cái giới của cái người cư sĩ tại gia. Nhưng mà còn cái giới của người xuất gia đó là gọi là trong cái từ gọi là từ Hán gọi là thượng chí vương phi phụ mẫu, rồi vi tế côn trùng, bất đắc cố sát. Mà tại vì nhờ có chữ là bất đắc cố sát cho nên mình mới sống nổi chứ không thôi, nếu mà từ cái con vật lớn cho đến như cái vật nhỏ mà không có sát, không có sát chắc là mình cũng nhiều khi mình đi đó, mình đi bộ mình cũng sát hại chúng sanh nữa, đi đạp kiến trùng đó cho nên là cũng sát hại chúng sanh. Nhưng mà ở đây dùng cái từ là bất đắc cố sát, tức là không có được cố tâm mà sát hại chúng sanh. Cái từ đó đó, quý vị mà đi ra thấy cái con kiến nó đang đi chơi, nó không đụng gì hết, cái quý vị lấy cái chân quý vị gõ nó một cái nó chết ngắt, đây là cố sát đúng không ạ? Còn mà thấy mà thí dụ như nó vô nhà mình nó phá, mình tìm cách mình quét nó ra. Rồi còn lúc làm vườn nhiều khi sắn vô con trùng con vật gì con gì mà nó lỡ nó chết, mình đâu thấy nó đâu, rồi mình lỡ mình sắn cuốc rồi cái nó chết, thì đây cũng gọi là bất đắc cố sát. Mà những cái tội mà gọi là mình không có cố sát thì những cái tội gọi là bất định nghiệp, nó thuộc hình bất định nghiệp. Còn cố sát là định nghiệp. Mà bất định nghiệp là cái nghiệp quý vị sám hối thì hết, đúng không ạ? Nó không tự ý mình phát ra thì như vậy đó gọi là bất đắc cố sát. Cho nên quý vị cứ làm vườn ở đây, mùa hè đến thầy cũng làm việc nhiều hơn quý Phật tử nữa. Chẳng những mà lấy cây cuốc cây cào không, thầy mướn chiếc xe lớn, xe xúc, thì mổ đất mổ núi mổ rừng ban bằng làm bạc kinh làm đường làm xá, thì làm kinh khủng lắm. Nhưng mà con cái bất đắc cố sát, đó là mình không có ý sát hại chúng sanh vì trang nghiêm thiền môn, vì thuận tiện để sinh hoạt, cho nên là mình mới làm thôi. Chứ nhiều khi một cái con trùng mà mình thấy mình không cũng nở, không nở lấy cây cuốc mình cắt nó ra làm đôi. Một con kiến nó đang đi mình không nở mình dẫm cho nó chết. Một con ruồi nó đang đậu, nó đang enjoy đời sống của nó, đang bay vòng vòng chơi, mình không có gõ một cái cho nó chết. Có nhiều khi có nhiều con muỗi nó đâu có cắn quý vị đâu, nó đang bay vòng vòng nó chơi à, quý vị lấy tay đập một cái chết muỗi nó vậy đó. Ví dụ như nó lỡ cắn quý vị phủi mà nó chết thì không nói đi, nó đang bay vòng vòng chơi thôi mà cũng gõ nhỏ chết. Thì như vậy đó là đây thuộc về cái tâm mà cố sát. Cái tâm này cố sát thì như vậy mang tội. Cho nên như vậy đó thì mà cái tâm nó cố sát đó, sở dĩ mà nó không không được làm người đó là vì sao? Bởi vì khi có sát là cái tâm mình nó ác đó. Mình sát hại chúng sanh là tâm mình nó ác. Mà khi mà tâm mình nó ác, thường thường là đọa vào những cảnh giới, những cảnh giới xấu không mà. À, những cảnh giới rất là xấu. Nên như vậy đó, cái chữ nhân á, chữ nhân là cái con người, chữ tàu mà cái chữ nhân đó. À, gọi là họ dùng cái chữ nhân, mà nhân là cái con người, nhân là nó thuộc về nhân nghĩa đạo đức. Đúng không ạ? Mà cái người nhân nghĩa đạo đức thì lòng họ không ác. Mà cái tâm mình ác mà muốn giết người ta, muốn giết sinh vật đó, cái tâm cố sát đó. Cho nên quý vị thấy ngày xưa mà những cái thời mà rất là cực khổ của những cái người dân là phải câu cá chài lưới để nuôi sống gia đình, nuôi sống dòng họ, nuôi sống con cái rồi đó. Họ cũng lỡ những tạo cái nghiệp ác đó, nhưng mà những cái nghiệp đó, nghiệp sát đó, nhưng mà không đến nỗi nào mà nguy hiểm. Bởi vì họ vì thương con, vì gia đình, vì cái cuộc sống, họ phải như vậy thôi. Họ không làm như vậy thì họ chết, họ không thể nào sống được. Thì như vậy đó, là cái như vậy cũng không có ghép họ vào cái tội là cố sát được đâu. Mà bây giờ vì cái cuộc sống như vậy, cái tội này là cũng có thể là gần như là bất đắc cố sát. Thế nhưng mà những cái xã hội bây giờ mới kinh khủng nè quý vị. Nhất là ở Mỹ đây, không thiếu thức ăn, không thiếu thực phẩm, đời sống không thiếu gì, không vị gia đình, không vị con cái, mà cứ cuối tuần cứ xách cái cần câu, làm chiếc thuyền đi ra câu cá, bắt cá về ăn, đâu có ăn đâu, chỉ là những cái thú vui tiêu khiển thôi, sát hại chúng sanh để tiêu khiển. Lấy cái cầu móc xuống dưới thả xuống cho con nhỏ, nó tưởng là thức ăn thiệt, nó đói mà nó ăn vô móc họng người ta lên. Có nhiều người còn ác, móc họng người ta lên chứ tiêu khiển đâu có ăn đâu, tháo ra rồi quăng xuống chơi vậy đó. Những cái đây là thuộc về cố sát. Cho nên có nhiều Phật tử lên đây rồi quy y rồi đó, là họ bị dễ bị cái quả báo. Có một Phật tử họ đi bắt cá chài lưới, bắt tôm rồi vậy đó, rồi tự nhiên cái mệt quá nằm xuống mà ngay cái máy phát điện, cái ống hơi khói ra đó, chết 24 tiếng đồng hồ, giờ bỏ luôn nghề, lên quy tam bảo luôn, không dám sát sanh nữa. Cái quả báo liền vậy đó. Bởi vì không phải vì cái cuộc sống như ngày xưa, không phải vì đau khổ thiếu thốn, vì thương con thương gia đình mà làm, mà đây là vì cái tiêu khiển thuộc về cố sát hết. Rất nhiều người bị cái quả báo đó kinh khủng lắm. Cho nên vì vậy đó là mình đó, là bởi vì chúng sanh đó, thì nó trùng khắp, mình sinh hoạt thì tới lui thì nó cũng bị những cái sai phạm như vậy. Nhưng mà đừng bao giờ có tâm sát hại chúng sanh. Có tâm sát hại chúng sanh đều là cố sát hết, chứ không phải là bất đắc cố sát, tức là không có lòng sát hại chúng sanh. Cho nên trong giới rõ lắm, là thượng chí là những cái bậc lớn như là cha mẹ Phật tổ, hạ chí những cái côn trùng vi tế mà không được sát hại, gọi là bất đắc cố sát. Người nào cố sát là mang tội hết đó, như vậy đó. Cho nên quý vị Phật tử sinh hoạt bình thường, mình đừng có tâm sát hại chúng sanh là tốt rồi. Đời sau vẫn làm người như thường, vẫn tu tập như thường, đừng có lo lắng ha. Rồi, quý vị Phật tử nghĩ nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Rồi, mình nghĩ.